Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con từng nghe câu y pháp bất y nhân, vậy có trái với tinh thần không Thầy đố mày làm nên không? Kính cảm ơn Thầy. Nguyễn Thế Hải, pháp danh Minh Độ. Kính thưa đạo hữu Minh Độ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chúng tôi thiết nghĩ rằng trong cái đời sống hiện tại của mỗi chúng ta đây, không ai khi mới sinh ra mà chúng ta có thể biết viết, biết đọc, biết suy tư, biết tính toán, biết làm nghề nghiệp hết cả. Chính vì lẽ đó mà người thầy là người hết sức quan trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta. Ngoài cái việc học thầy ra rồi, chúng ta còn học bạn nữa, có nghĩa là những người đồng trang phải lứa, những người bạn bè của chúng ta đây là những người hết sức là thân cận và nó ảnh hưởng gần như là hầu hết tất cả những quyết định của chính mình. Thưa quý vị, trong nhà Phật có câu là sanh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu, có nghĩa là sinh ta ra là cha mẹ nhưng giúp cho chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc đời, đó chính là bạn bè của mình. Đạo Nho dạy chúng ta một câu đó là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, có nghĩa là ba người đi cùng với nhau thì có một người là thầy mình. Những điều mà chúng ta không biết, có thể là một trong ba người kia sẽ biết và sẽ giúp cho chúng ta có sự hiểu biết đó tròn đầy. Thưa quý vị, trong câu hỏi này có đề cập đến yếu tố y pháp bất y nhân, có nghĩa là chúng ta nương tựa nơi giáo pháp của Đức Như Lai qua bóng dáng của quý thầy truyền dạy. Còn những cái mà liên quan tới tâm tư, tình cảm, đời sống về cá nhân của mỗi người thì chúng ta không nên quan tâm tới điều ấy. Và cái câu không thầy đố mày làm nên hết sức là xác đáng. Giáo pháp của Đức Phật kia dẫu cho có hay ho bao nhiêu nhưng không có hàng chư tăng kế thừa để gầy dựng, để gìn giữ, để xoay chuyển bánh xe pháp thì làm gì có cái giáo pháp tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cho nên bóng dáng của chư tăng qua tất cả các trường phái, tất cả các quốc gia, tất cả những lãnh thổ, chúng ta đều phải tri nhận rằng đó là những mẫu người đã hy sinh cái đời sống của thế tục, từ biệt gia đình để hy hiến hết tất cả cái đời sống cá nhân của mình cho cái con đường phụng sự lý tưởng, đó là giải thoát cho tự thân và giải thoát cho tha nhân. Những người xuất gia đó thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, trên thì cầu cái đạo giải thoát cao vời của Phật, dưới thì phát tâm hóa độ chúng sanh. Các vị này lấy cái trí tuệ để làm sự nghiệp, lấy cái con đường vượt thoát ra khỏi sinh tử luân hồi để làm cái sự nghiệp của đời mình, mà không có một cái sự nghiệp nào khác hơn là con đường giải thoát và giác ngộ đó. Trên con đường vận chuyển bánh xe pháp để đem đạo vào trong đời này, muôn trùng là khó khăn. Mỗi một con người là một tâm thức khác nhau, mỗi một cộng đồng lại là một sự khác nhau của nền văn hóa đó. Vậy thì cái con đường mà truyền bá đạo Phật để nó du nhập vào trong một cộng đồng mới, một chủng loại người mới, một quốc gia mới, thật sự hết sức là khó khăn trên con đường truyền đạo. Chúng ta cần phải thông cảm và phải hiểu cho những sự dấn thân của quý ngài. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một toán người thương gia từ phương xa đến nơi này để mà làm ăn buôn bán, nhưng mà họ không biết đường. Vậy là người ta mới đi tìm một cái người để dẫn đường. Sau vài ngày thì họ cũng tìm được một người dẫn đường hết sức là tinh thông đường xá. Rồi cho đến một ngày nọ thì họ đến một cái miếu bỏ hoang, ở nơi đó chuyên môn là dùng để tế lễ. Và những người buôn này họ nói với nhau rằng chúng ta đã đi ngang qua đây và vô tình vào trong cái miếu này, hẳn nhiên là mình phải có một cái món nào đó để tế lễ thì mình mới có thể làm ăn phát đạt được. Và những người buôn này họ bàn tính với nhau, tất cả chúng ta đây đều là thân quyến ruột thịt hết cả, cho nên không thể giết một người nào để tế lễ ngoài cái việc giết người dẫn đường mà thôi. Vậy là tất cả họ đều đồng ý giết cái người dẫn đường kia để mà tế lễ. Sau khi tế lễ rồi, họ bắt đầu khởi hành ra đi. Nhưng bây giờ lại không có người dẫn đường, người ta lạc vào rừng sâu, và sau đó thì tất cả đoàn đều bị thú dữ ăn thịt hết. Thưa quý vị, người dẫn đường hay người thầy là yếu tố hết sức quan trọng cho chúng ta. Và hy vọng rằng quý vị sẽ là những người cận sự nam, những người cận sự nữ, gần gũi thường xuyên với chư tăng ni, để cùng với quý ngài đem cái giáo lý giải thoát và giác ngộ đó đến gần hơn với đời sống của thế tục. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.